Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 2 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, người dưới 6 tuổi cũng được cấp thẻ căn cước.
Giá sinh hoạt tại Hà Nội vẫn đắt đỏ nhất cả nước.
Hơn 1 triệu người hưởng chính sách an sinh qua tài khoản.
Ngân hàng Thế giới WB nhận định các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á sẽ tăng trưởng 4,6% trong năm nay.
Sau đây là nội dung chi tiết. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an cho biết luật căn cước chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 và sẽ chính thức đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước. Ngoài ra, luật căn cước còn có nhiều nội dung mới so với những quy định hiện hành liên quan đến căn cước công dân, như lần đầu tiên người dưới 6 tuổi được cấp thẻ căn cước. Để cấp cho đối tượng này, người đại diện hợp pháp của người dưới 6 tuổi làm thủ tục thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia.
Tổng cục thuế cho biết đến ngày 31 tháng 3, toàn quốc đã có 15.925 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán hàng, đạt khoảng 99,94% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Tuy nhiên, vẫn còn 10 cửa hàng chưa thực hiện xuất hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng là do cửa hàng được bố trí tại một số địa bàn vùng xa chưa thực hiện, chiếm 0,06%. Cũng so với thời điểm công bố trước đây, hiện có một số cửa hàng đã bị đóng cửa hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh.
Báo cáo chỉ số giá sinh hoạt theo không gian năm 2023 của Tổng cục Thống kê mới công bố cho thấy 5 địa phương có mức giá cao nhất cả nước trong năm qua là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bình Dương. Chỉ số sinh hoạt theo không gian là thước đo phản ánh xu hướng, mức độ biến động giá sinh hoạt của 63 tỉnh thành, 6 vùng kinh tế xã hội theo chu kỳ hàng năm, xét theo tỉnh thành. Thủ đô Hà Nội được lấy làm gốc để so sánh và được tính 100%. Theo công bố, chỉ số giá sinh hoạt theo không gian của Thành phố Hồ Chí Minh bằng 98,44% so với Hà Nội. Tổng cục Thống kê lý giải, ngoài nguồn cung hàng hóa dồi dào, Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh tổ chức kết nối cung cầu bán lẻ hàng hóa nên giá tiêu dùng hàng thiết yếu có xu hướng thấp hơn Hà Nội.
Lãi suất tiền gửi ngân hàng tháng 4 năm 2024 tiếp tục ghi nhận giảm tại một số ngân hàng. Cụ thể, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank vừa niêm yết biểu lãi suất tiết kiệm mới giảm 0,1% một năm đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 đến 9 tháng. Còn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, biểu lãi suất niêm yết dao động từ 1,7 đến 4,7% một năm. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank từ 1,7 đến 4,8% một năm. Theo giới chuyên gia, lãi suất tiền gửi neo ở mức thấp tiếp tục tạo dư địa cho các ngân hàng giảm lãi suất cho vay. Tuy nhiên, lãi suất tiền gửi sẽ khó có thể hạ thêm nữa.
Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 3 năm 2024, cả nước có 14.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập với số vốn đăng ký 113.500 tỷ đồng. Tính chung trong quý 1, cả nước có hơn 36.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập với số vốn đăng ký hơn 332.000 tỷ đồng, tăng tương ứng là 6,9% và 7% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập trong 3 tháng đầu năm 2024 đạt 9,2 tỷ đồng.
Theo báo cáo tình hình triển khai đề án số 06 của Trung tâm Công nghệ Thông tin Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, năm 2023, Bộ đã cơ bản hoàn thiện các nhiệm vụ thuộc đề án số 06 được Chính phủ giao thực hiện. Trong lĩnh vực bảo trợ xã hội, đến nay hệ thống cơ sở dữ liệu đã có hơn 3,7 triệu đối tượng. Trong số đó có gần 3,3 triệu đối tượng đang hưởng, đã được cấp định danh cá nhân trên căn cước công dân và gần 2,8 triệu đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng, đã được xác thực thành công qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong hơn 5 triệu đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội, đã có gần 1,1 triệu người được chi trả chế độ qua tài khoản. Tổng kinh phí chi trả từ tháng 1 năm 2023 đến nay là gần 3,5 nghìn tỷ đồng.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP thông tin, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước tính tới hết quý 1 năm 2024 ước đạt gần 2 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 3, xuất khẩu thủy sản ước đạt trên 770 triệu đô la Mỹ, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm 2023. Các thị trường Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc vẫn là 3 thị trường nhập khẩu lớn nhất của thủy sản Việt Nam. Trong đó, xuất khẩu sang Mỹ bứt phá mạnh hơn hẳn với mức tăng trưởng 16%, đạt 330 triệu đô la Mỹ. Xuất khẩu sang Nhật Bản tương đương cùng kỳ, trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 15%.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc mời Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tham dự cuộc họp của NATO vào tháng 7 tới và tiến hành một hội nghị thượng đỉnh ba bên nhân dịp này. Dự kiến lời mời sẽ được ông Biden chính thức đưa ra tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nhật vào ngày 10 tháng 4 tới. Theo các chuyên gia, hội nghị này dự kiến sẽ tập trung thảo luận một loạt vấn đề, trong đó có việc tăng cường hợp tác với NATO, thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh mạng, chia sẻ thông tin cũng như các vấn đề cùng quan tâm.
Bộ Nội vụ Pháp thông báo các cơ quan chức năng của Pháp đã tiến hành kiểm tra tất cả những người liên quan đến việc tổ chức Olympic Paris 2024, bao gồm các tình nguyện viên và người cầm đuốc. Đến nay, 180.000 người đã được kiểm tra và 800 người đã bị loại, trong đó có 15 đối tượng được coi là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với an ninh quốc gia, bao gồm cả những phần tử Hồi giáo cực đoan. Nước này cũng tuyên bố sẽ tiến hành sàng lọc toàn bộ hơn 10.000 các vận động viên, huấn luyện viên và hơn 26.000 nhà báo được cấp thẻ tác nghiệp trước khi Olympic chính thức khởi tranh.
Các kết quả thăm dò ý kiến cử tri tại Anh hiện cho thấy đảng bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng Rishi Sunak có thể phải đối mặt với nguy cơ thất bại trong cuộc bầu cử sắp tới. Theo đó, nếu tổ chức tổng tuyển cử trong năm 2024, đảng bảo thủ có thể sẽ chỉ giành được chưa đến 100 ghế hạ viện tại xứ England, đồng thời mất toàn bộ ghế nghị sĩ tại Scotland và Wales. Trong khi đó, công đảng đối lập của nhà lãnh đạo Keir Starmer được dự báo có thể sẽ giành chiến thắng vang dội với 468 ghế nghị sĩ. Theo quy định bầu cử của Anh, nếu Thủ tướng không kêu gọi tổ chức bầu cử trước thời hạn, Quốc hội hiện tại của nước này sẽ tự động giải tán vào ngày 17 tháng 12 năm 2024 và ngày muộn nhất để tổ chức tổng tuyển cử là 23 tháng 1 năm 2025.
Trong báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương vừa công bố hôm 1 tháng 4, Ngân hàng Thế giới WB nhận định các nền kinh tế đang phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ngoại trừ Trung Quốc sẽ tăng trưởng 4,6% trong năm 2024, nhanh hơn mức 4,4% của năm 2023 nhờ thương mại phục hồi. Đối với Trung Quốc, WB dự báo nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ chỉ tăng trưởng 4,5% trong năm nay so với mức 5,2% của năm ngoái.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 1 tháng 4, một số khoa cấp cứu của nhiều bệnh viện đa khoa Hàn Quốc đã không thể tiếp nhận hoặc buộc phải cắt giảm quy trình điều trị bệnh nhân trong bối cảnh các giáo sư y khoa của nước này bắt đầu giảm giờ làm do ngày càng mệt mỏi sau khi các bác sĩ thực tập nghỉ việc kéo dài. Lo ngại cuộc đình công kéo dài có thể làm gián đoạn các dịch vụ y tế, Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc tuyên bố các bác sĩ cộng đồng có thể bắt đầu làm việc 40 giờ mỗi tuần. Tuy nhiên, hiện chưa rõ có bao nhiêu bác sĩ cộng đồng chấp thuận giải pháp này. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, ngày 1 tháng 4, huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn đã công bố danh sách 28 cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam. Điểm nhấn đáng chú ý là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dùng toàn bộ 5 quyền thay đổi để bổ sung trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng sinh năm 2005, câu lạc bộ Bình Phước, Nguyễn Thành Khải sinh năm 2002, Đà Nẵng, tiền vệ Nguyễn Đức Việt sinh năm 2004, Hoàng Anh Gia Lai, Võ Nguyên Hoàng sinh năm 2002, Thanh Hóa và Trần Nam Hải. Theo Sport, Xavi dự đoán Barca sẽ chịu nhiều sức ép ở trận lượt đi tứ kết Champions League với Paris Saint-Germain tại Paris vào ngày 11 tháng 4. Vì thế, ông sẽ chỉ đạo học trò chơi bóng theo chiều dọc, chuyền dài nhiều hơn thay vì chuyền ngang để tránh mắc sai lầm. Theo đánh giá của Opta, trước vòng 30, Man City là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Premier League với tỷ lệ 45,9%. Nhưng sau trận hòa Arsenal không đều, đội bóng của Pep đã rơi xuống vị trí thứ 2 với tỷ lệ 33,5%, dẫn đầu là Liverpool với tỷ lệ 47,7%. Theo truyền thông, Neymar đã nói với các cầu thủ và ban huấn luyện Santos rằng anh muốn trở lại đội bóng Brazil này. Cụ thể, tiền đạo hiện khoác áo Al Hilal cho biết hy vọng sẽ tái hợp Santos vào năm 2025. Neymar trưởng thành từ Santos, gắn bó với đội bóng Brazil 10 năm, giai đoạn từ 2003 đến 2013 trước khi đến Barca.
Kỷ niệm 70 năm, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
quê phơi phới, nông dân hăng hái khi chúng ta trở về.
Ruộng đó chúng ta đã về, vui mừng đón chúng ta tìm về.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, dưới tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, nhiệt độ tăng cao lên mức 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Còn với khu vực phía Đông Bắc Bộ, thủ đô Hà Nội hôm nay cũng có nắng sớm và cũng xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trong ngày tăng lên ngưỡng 34 đến 37 độ. Với miền Trung, ngay từ 10 giờ sáng, cả một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên đều có mức nhiệt tăng cao trên 35 độ và ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày. Ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế sẽ tăng lên tới 37 đến 39 độ. Riêng vùng núi phía Tây ở các khu vực này có nhiệt độ cao 39 đến 41 độ. Còn với khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Phú Yên, nhiệt độ dao động từ 36 đến 38 độ. Khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận nằm ngoài vùng tác động của thấp nóng và gió phơn, nhiệt độ cao từ 33 đến 35 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay vẫn có thời tiết nắng nhiều và nóng. Các tỉnh thành thuộc Tây Nguyên thì chỉ có nắng nóng cục bộ với mức nhiệt từ 33 đến 35 độ. Nhưng ở Nam Bộ thì nắng nóng diện rộng, trong đó có một số nơi ở các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Thủ Dầu Một và Bình Dương có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 37 độ. Còn các khu vực khác nhiệt độ là 34 đến 37 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.